Không có ai cả. Raskolnikov hỏi viên thư lại ngồi ở bàn giấy. Thế ông cần hỏi ai? À, tiếng thì chẳng nghe, người thì chẳng thấy, nhưng cái tinh thần Nga La Tư trong câu chuyện cổ tích ấy nói thế nào nhỉ? Tôi quên mất. Xin kính chào ngài. Một giọng nói quen thuộc bỗng reo to lên. Raskolnikov run lên, trước mắt chàng là viên trung úy thuốc súng. Hắn vừa ở phòng thứ ba, đột ngột bước ra. Đây chính là số mệnh. Raskolnikov nghĩ thầm, tại sao hắn lại ở đây? Ông đến tìm chúng tôi à? Có việc gì thế? Ilya Petrovich kêu lên, hình như hắn đang vui, và thậm chí có phần cao hứng nữa. Nếu ông đến giải quyết công việc thì hơi sớm quá. Tôi đến đây cũng chỉ tình cờ, nhưng nếu tôi có thể giúp được gì, tôi xin thú thực với ông. Ông gì nhỉ, xin lỗi. Raskolnikov. Thì đã đành là Raskolnikov, chả nhẽ ông lại có thể tưởng là tôi quên. Xin ông đừng cho tôi là người như thế. Ông Rodion Romanovich Rodonovich thì phải. Rodion Romanovich. Phải. Rodion Romanovich. Rodion Romanovich. Tôi muốn nhớ lại là nhớ cái tên ấy kia. Tôi đã có nhiều lần hỏi thăm ông. Tôi xin thú thật rằng từ dạo ấy tôi thành thật lấy làm phiền lòng rằng hôm ấy chúng ta đã về. Sau người ta nói rõ tôi mới được biết rằng ông là một nhà văn trẻ, hơn nữa lại là một nhà bác học, và có thể nói là đang trên những bước đầu. Ôi lạy Chúa, các nhà văn, nhà bác học thì vị nào mà lúc đầu chẳng bước những bước độc đáo. Tôi và nhà tôi đều coi trọng văn học, riêng nhà tôi thì lại yêu say mê văn học và nghệ thuật. Trừ dòng dõi ra không kể, còn thì mọi thứ đều có thể đạt được bằng tài năng, tri thức, trí tuệ, thiên tài. Như cái mũ chẳng hạn. Mũ là cái gì nhỉ? Mũ là một cái bánh rán. Tôi mua nó ở hiệu Zimmerman. Nhưng cái được che đậy và bảo toàn bên dưới cái mũ thì không thể nào mua được. Xin thú thật là tôi cũng đã muốn đến phân trần với ông, nhưng lại nghĩ bụng. Có lẽ ông... Nhưng thôi, xin hỏi ông lên đây có việc gì cần không? Nghe nói ông có người nhà mới lên thăm phải không? Phải, mẹ và em tôi. Tôi đã có cái hân hạnh và may mắn được gặp em gái ông. Thật là một thiếu nữ có học thức, đẹp tuyệt trần. Xin thú thật là tôi rất lấy làm tiếc rằng dạo ấy chúng ta đã nổi nóng lên như vậy. Còn như, nhân khi ông bị ngất, tôi có nảy ra ý nghi ngờ, thì về sau những việc ấy đã được giải thích một cách hết sức thần tình. Thật là dị đoan cuồng tín. Tôi hiểu nỗi căm phẫn của ông. Có lẽ, nhân việc gia đình ông mới lên, ông định dọn nhà mới chăng? Không, tôi định ghé vào hỏi. Tôi tưởng sẽ gặp ông Zamiotov ở đây. À phải, chả là hai ông đã kết bạn mà, tôi có nghe nói. Zamiotov hiện không có ở đây, không đến nữa. Phải, chúng tôi đã đành tâm chịu thiếu Alexander Grigorievich. Từ hôm qua, ông ta không còn đến đây nữa, ông ta đã đổi đi nơi khác. Và khi thuyên chuyển, ông ta còn to tiếng với mọi người, to tiếng một cách vô lễ nữa là khác. Một đứa trẻ nông nổi, không hơn không kém, ông ta cũng có vẻ có triển vọng. Nhưng cứ thử tin vào cái lớp thanh niên ưu tú của chúng ta mà xem. Ông ta muốn dự một kỳ thi gì đấy thì phải. Nhưng với chúng tôi thì chỉ cần nói chuyện gẫu và huênh hoang đôi chút, thế là đã thi xong rồi đấy. Vì đây không phải như trường hợp ông hay ông Razumikhin bạn ông chẳng hạn. Sự nghiệp của các ông thuộc lĩnh vực khoa học, và thất bại không thể làm các ông nản chí được. Đối với ông, tất cả những cái hào nhoáng của cuộc sống có thể nói là nhi lệ, chẳng là gì hết. Ông là một nhà tu, một nhà khổ hạnh, một ẩn sĩ. Ông chỉ cần một quyển sách, một cây bút dắt trên vành tai, những công trình nghiên cứu khoa học. Linh hồn ông phiêu diêu ở những nơi ấy. Chính tôi đây cũng phần nào. Ông đã đọc bút ký của Livingstone chưa? Chưa. Còn tôi thì đọc rồi. Và chăng bây giờ lắm người theo chủ nghĩa hư vô lắm? Cũng dễ hiểu thôi. Thời đại ta là thời đại gì? Xin hỏi ông. Nhưng dù sao tôi cũng nói với ông, chắc hẳn ông không phải là một người hư vô chủ nghĩa. Ông trả lời thành thật đi. Không. Không, ông ạ. Ông cứ nói thật với tôi đi, đừng ngại gì cả. Như nói với chính mình ấy. Công vụ là một đằng, mà ông tưởng tôi muốn gì, mà tình bạn là một đằng khác. Chứ gì? Không, ông đoán sai rồi. Không phải là tình bạn, mà là tình của một công dân với một con người, tình yêu nhân loại, và tình yêu với đấng tối cao. Tôi không biết làm một nhà chức trách, một người làm công vụ, nhưng bao giờ tôi cũng có bổn phận cảm thấy mình là một công dân và là một con người và chịu trách nhiệm về việc đó. Vừa rồi, ông có nhã ý nói đến Zamiotop. Zamiotop thì sẽ làm một việc gì bậy bạ theo kiểu Pháp trong một nhà chứa bên cốc champagne hay cốc rượu sông Đông. Đấy, Zamiotop của ông là thế đấy. Còn tôi thì có thể nói là đã mòn mỏi đi vì lòng tận tụy và vì những cảm xúc cao cả. Hơn nữa tôi lại có một chức vụ, một địa vị. Tôi có gia đình, có con cái, tôi làm tròn nhiệm vụ của một công dân và một con người. Còn Zamiotop là ai? Tôi xin hỏi ông như vậy. Tôi đối xử với ông như với một con người đã được học vấn nâng cao phẩm giá lên. Đấy, ngoài ra bây giờ lại sinh ra vô khối những hạng cô đỡ ấy. Ý muốn ám chỉ các nữ sinh viên mới bắt đầu có ở Nga. Raskolnikov bỡ ngỡ, dương cao lông mày lên. Lời lẽ của Ilya Petrovich hẳn là vừa ở bàn ăn đứng dậy, tuôn ra từng tràng trước mặt chàng. Phần lớn nghe như những âm thanh vô nghĩa, nhưng dù sao chàng cũng hiểu được ít nhiều. Chàng băn khoăn nhìn hắn và không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao. Là tôi muốn nói đến những cô gái cắt tóc ngắn ấy. Ilya Petrovich vẫn nói huyên thuyên. Chính tôi đây đã đặt cho họ cái biệt hiệu cô đỡ và thấy đó là một biệt hiệu hoàn toàn thích đáng. Hê hê, họ chui vào học viện, học giải phẫu. Nhưng ông bảo, nếu tôi lăn ra ốm, liệu tôi có mời một cô gái đến chữa cho tôi không? Hê hê. Ilya Petrovich cười lớn, rất hài lòng với những câu dí dỏm của mình. Cứ cho đó là do lòng khát khao học vấn, một lòng khát khao vô độ. Nhưng có học vấn rồi thì thôi, lạm dụng làm gì? Tại sao lại đi xúc phạm đến những con người cao quý như cái thằng Zamiotop vô lại kia đã làm? Xin hỏi, tại sao hắn lại xúc phạm đến tôi? Lại còn những vụ tự tử kia nữa, cũng nhiều vô khối. Ông không thể tưởng tượng được đâu, bọn họ vung hết những đồng tiền cuối cùng rồi tự sát. Con gái có, con trai có, ông già cũng có. Đấy, vừa sáng nay có tin một ông mới lên đây được ít ngày. Này, ông Nina Pavlis. Ông Nina Pavlis. Cái ông mà vừa rồi họ bảo là đã bắn vào đầu tự sát ở quận Petersburgskaya, tên là cái gì nhỉ? Svidrigailov. Một giọng khàn khàn và dựng dưng từ phòng bên đáp. Raskolnikov giật mình. Svidrigailov? Svidrigailov tự sát? Chàng kêu lên. Sao? Ông biết Svidrigailov à? Vâng, tôi có biết. Ông ta mới lên đây được ít lâu. Phải rồi, mới lên đây, vợ mới chết. Ông ta là người chơi bời phóng đãng, bỗng dưng lại tự sát, mà tự sát một cách ngang chướng không thể tưởng tượng được. Có để lại mấy chữ trong sổ tay, nói là chết trong lúc tỉnh trí và yêu cầu đừng buộc tội cho ai cả. Nghe nói ông ta có lắm tiền. Sao ông lại biết ông ta? Tôi có quen. Em tôi trước có làm gia sư trong nhà ông ta. À, ra thế. Thế thì ông có thể cho chúng tôi biết một số tài liệu về ông ta. Thế ông cũng không ngờ à? Hôm qua tôi có gặp ông ta. Ông ta uống rượu. Tôi không biết gì hết. Raskolnikov cảm thấy như có một cái gì đổ lên người chàng và đè chàng xuống. Hình như ông lại tái mặt đi rồi. Ở đây bí lắm. Vâng, tôi phải đi đây. Raskolnikov lẩm bẩm. Xin lỗi, tôi đến làm phiền. Ồ, không sao ạ. Ông ngồi chơi bao nhiêu lâu cũng được. Được nói chuyện với ông thật là thú vị. Và tôi lấy làm mừng được tuyên bố rằng... Ilya Petrovich lại còn chìa tay ra bắt nữa. Tôi chỉ muốn tôi đến gặp Zamiotop. Tôi hiểu. Như vậy cũng rất hay. Tôi rất hân hạnh. Xin chào ông. Raskolnikov mỉm cười. Chàng lảo đảo bước ra. Đầu chàng choáng váng. Chàng không cảm thấy chân mình chấm đất. Chàng bắt đầu xuống thang gác. Tay phải vịn vào tường. Chàng mường tượng như có một người gác cổng cầm quyển sổ đi lên sợ, xua phải chàng. Hình như có một con chó sủa vang lên đâu, ở tầng dưới, và có một người đàn bà nào vừa quát tháo, vừa ném một hòn sỏi vào con chó. Chàng xuống hết thang gác và bước ra sân. Ngoài sân, cách cửa ra vào không xa, Sonia đang đứng lặng người ra nhìn chàng với đôi mắt thẫn thờ, man dại, mặt tái mét. Chàng dừng lại trước mặt nàng. Trên gương mặt nàng có một cái gì đau đớn, ốm yếu, tuyệt vọng. Nàng chắp hai tay lên ngực, một nụ cười ngây dại, quái gở hiện lên trên đôi môi Raskolnikov. Chàng đứng yên một lát, cười nhạt, rồi quay trở lại lên sở cảnh sát. Ilya Petrovich đã ngồi vào bàn và đang cặm cụi trên một đống giấy má gì không rõ. Trước mặt hắn là người Mujik đã xô phải chàng trong khi leo lên thang gác. À, ông trở lại đây ư? Ông quên cái gì thế? Nhưng ông làm sao thế?
Raskolnikov, môi trắng bệch, mắt đỏ đẫn, từ từ bước lại gần hắn, tiến sát cạnh bàn, chống tay lên định nói một câu gì, nhưng không nói được, chỉ phát ra những tiếng ú ớ rời rạc.
Ông khó ở, lấy ghế đây, đây đây, ông ngồi xuống đây, ông ngồi xuống, lấy nước.
Raskolnikov buông người rơi phịch xuống ghế, nhưng mắt vẫn không rời Ilya Petrovich, bây giờ đang ngạc nhiên một cách rất khó chịu.
Chính tôi.
Raskolnikov mở đầu. Ông uống nước đi.
Raskolnikov lấy tay gạt cốc nước ra và nói khẽ, giọng ngập ngừng nhưng rành mạch.
Chính tôi đã giết mụ chủ hiệu cầm đồ và em gái mụ ta là Lizaveta để lấy của.
Ilya Petrovich há hốc mồm ra, những người ở xung quanh đổ xô tới.
Raskolnikov nhắc lại lời cung khai.
Vĩ Thành.
Một. Siberia, bên một dòng sông rộng và vắng, có một thị trấn, một trong những trung tâm hành chính của nước Nga. Trong thị trấn có một pháo đài, trong pháo đài là một ngục thất. Trong ngục thất có một phạm nhân bị xử án khổ sai biệt xứ, loại 2, tên là Rodion Romanich Raskolnikov. Giam ở đây đã được 9 tháng. Từ ngày phạm tội cho đến nay đã gần 1 năm rưỡi. Quá trình xét xử vụ này đã diễn ra khá êm thấm. Phạm nhân xác nhận lời cung khai của mình một cách cứng cỏi, rõ ràng và chính xác, không lẫn lộn các sự kiện, không giấu bớt những điều có hại cho mình, không xuyên tạc các sự kiện, không quên lấy một chi tiết vụn vặt nào. Hắn kể lại cặn kẽ toàn bộ quá trình vụ án mạng, hắn giải thích điều bí ẩn của cái đồ cầm, mảnh ván mỏng với tấm sắt tìm thấy trong tay mụ già bị giết, kể tỉ mỉ việc lấy chùm chìa khóa trong người mụ già, mô tả những chiếc chìa khóa ấy, miêu tả cái rương và cho biết nó đựng gì, đã còn kể rõ một số đồ đạc đựng trong rương nữa. Hắn giải đáp những mối thắc mắc về cái chết của Lizaveta, kể lại việc lão Cốc lên đập cửa, rồi thêm người sinh viên, thuật lại tất cả những điều hai người nói với nhau, kể rõ việc hắn chạy xuống thang gác và nghe tiếng reo hò của Nikolai và Mitka, nấp trong căn phòng bỏ trống, rồi đi về nhà ra sao, và cuối cùng chỉ rõ tảng đá trong khoảng sân ở đại lộ Vosnevsky, phía dưới cái cổng. Người ta đã tìm thấy cái bóp tiền và các vật khác. Nói tóm lại, vụ án đã phân minh. Có những điều làm cho các vị dự thẩm và quan tòa rất ngạc nhiên. Chẳng hạn phạm nhân đem giấu các thứ xuống dưới tảng đá mà không hề dùng đến, và nhất là phạm nhân không những không nhớ hết những vật chính tay mình lấy mà còn nói sai số lượng những vật ấy nữa. Lại có một việc nghe ra thật khó tin là phạm nhân chưa bao giờ mở cái bóp tiền ra và thậm chí cũng không biết trong bóp có bao nhiêu tiền. Trong bóp có 317 rúp bạc và 3 đồng tiền 2 hào. Vì bị để lâu ngày dưới tảng đá, có mấy tờ giấy bạc to nhất nằm ở phía trên bị ăn hỏng hết. Người ta đã tra đi khảo lại rất lâu để biết rõ tại sao bị cáo lại nói dối về điểm duy nhất đó, trong khi mọi việc khác thì lại thú nhận một cách tự nguyện và chính xác như vậy. Cuối cùng, một số người, nhất là những người có nghiên cứu tâm lý học, đi đến chỗ thừa nhận rằng có thể phạm nhân không nhìn vào bóp tiền thật, cho nên không biết trong bóp có những gì, và cứ thế đem giấu xuống dưới tảng đá. Nhưng từ đó họ lại kết luận ngay rằng tội ác chỉ có thể diễn ra trong một tình trạng điên loạn nhất thời, có thể nói là trong khi đang lên chứng thiên chấp, bị tư tưởng giết người cướp của ám ảnh, không hề có suy tính mục đích, không hề mưu lợi. Đây thật là một dịp tốt cho cái thuyết về chứng điên loạn nhất thời, một học thuyết mới mẻ, thời thượng mà ngày nay người ta thường cố đem áp dụng cho một số tội nhân. Thêm vào đấy, trạng thái ưu uất kinh niên của Raskolnikov là được nhiều nhân chứng xác nhận rõ ràng, trong số đó các bác sĩ Zasimov, các bạn học cũ của phạm nhân, bà chủ nhà, người đầy tớ gái. Tất cả những điều đó đều tích cực góp phần đưa đến kết luận là Raskolnikov không giống hẳn một kẻ sát nhân, một tên trộm cướp thông thường. Ở đây có một cái gì khác. Nhưng lại có một việc làm cho những người bênh vực ý kiến này rất bực mình, là phạm nhân hầu như không có ý muốn tự bào chữa. Khi tòa hỏi những câu quyết định, cụ thể, cái gì xui khiến hắn giết người và cái gì thúc đẩy hắn lấy của, thì phạm nhân trả lời khá rõ ràng, với một sự chính xác thô bạo, rằng nguyên nhân trước sau chỉ là tình cảnh khốn đốn, nghèo túng, không nơi nương tựa, là ý muốn bảo đảm cho những bước đầu xây dựng sự nghiệp bằng một số tiền là 3.000 rúp mà hắn hy vọng lấy được ở người bị giết. Còn sở dĩ phạm nhân quyết định giết người là do tính nông nổi và hèn nhát, lại bị cảnh túng bấn và những nỗi thất bại kích thích thêm. Đến khi tòa hỏi cái gì đã xui khiến hắn tự ra thú, thì phạm nhân nói thẳng, đó là lòng hối hận thành khẩn. Tất cả những lời lẽ ấy nghe thật gần như vô sỉ. Tuy vậy, lời tuyên án cũng khoan hồng hơn, là người ta có thể dự đoán căn cứ vào tội ác đã phạm. Và sở dĩ như vậy có lẽ chính vì phạm nhân không những không muốn tự thanh minh, mà dường như lại còn tỏ ý muốn tự buộc tội thêm vào cho nặng nữa. Tất cả những hoàn cảnh đặc biệt và kỳ lạ xung quanh vụ án đều được chú ý xét tới. Trạng thái bệnh hoạn của phạm nhân trước khi phạm tội không còn có thể hồ nghi một chút nào nữa. Việc phạm nhân không dùng đến những thứ đã lấy, một phần được gán cho tác dụng của lòng hối hận chớm nở, một phần được gán cho tình trạng không được lành mạnh về trí năng trong thời gian phạm tội. Việc Lizaveta tình cờ bị giết thậm chí cũng được xem như một dẫn chứng xác nhận thêm giả thuyết này. Giết hai mạng người, mà đồng thời lại quên rằng cửa vẫn để ngỏ. Cuối cùng, việc phạm nhân ra tự thú đúng vào lúc vụ án đang rối tung lên vì lời tự tố giác sai trái của một kẻ cuồng tín bị suy sụp tinh thần, Nikolai. Và hơn nữa là trong khi không có bằng chứng gì rõ ràng để buộc tội thủ phạm thật, mà hầu như cũng không có những mối nghi ngờ gì đáng kể, Porfiry Petrovich đã hoàn toàn giữ lời hứa. Tất cả những điều đó rút cục đã khiến tòa giảm nhẹ tội cho phạm nhân. Ngoài ra còn có những sự việc khác đột ngột được đưa ra ánh sáng, gây một tác dụng rất mạnh có lợi cho phạm nhân. Một cựu sinh viên là Razumikhin đã đào được đâu ra những tài liệu và xuất trình những bằng chứng cho biết rằng phạm nhân Raskolnikov, hồi còn sinh hoạt trong trường đại học, đã đem những đồng tiền cuối cùng của mình ra giúp một người bạn học nghèo túng và ho lao, và hầu như đã nuôi cho người ấy ăn học trong suốt nửa năm trời. Rồi đến khi người bạn ấy chết, phạm nhân đã săn sóc người cha già nua và bất toại của bạn. Người bạn ấy đã tự tay làm lụng nuôi cha từ khi mới hơn 13 tuổi. Rồi cuối cùng đưa ông cụ vào nhà thương, và đến khi ông ta cũng chết nốt, đã chôn cất ông tử tế. Tất cả những tài liệu đó đã có ít nhiều ảnh hưởng tốt đối với việc quyết định số phận Raskolnikov. Hay cả bà chủ nhà cũ, mẹ người vợ chưa cưới đã quá cố của Raskolnikov, bà quả phụ Zanusina, cũng đứng ra khai rằng hồi họ còn ở một tòa nhà khác ở gần khu Năm Góc. Có đêm xảy ra một vụ hỏa hoạn, Raskolnikov đã xông vào một gian đang bốc cháy cứu hai đứa trẻ và đã bị phỏng nặng. Sự việc này liền được thẩm tra kỹ lưỡng và được nhiều nhân chứng xác nhận khá rõ ràng. Nói tóm lại, rốt cuộc, phạm nhân bị đẩy khổ sai loại 2 trong thời hạn 8 năm thôi, vì chiếu cố đến việc ra tự thú và một số hoàn cảnh giảm tội. Ngay từ đầu vụ án, mẹ Raskolnikov đã lâm bệnh, Dunya và Razumikhin đã tìm cách đưa bà cụ ra khỏi Petersburg suốt thời gian xét xử. Razumikhin chọn một thành phố trên đường, gần xe hỏa, gần Petersburg để có thể theo dõi đều vụ án và đồng thời có thể gặp Avdotya Romanovna luôn. Bệnh tình của bà Pulcheria Alexandrovna hơi khác thường, thuộc lĩnh vực thần kinh và có kèm theo những hiện tượng gần như loạn óc. Nếu không phải là hoàn toàn thì ít nhất cũng một phần. Khi Dunya gặp anh lần cuối cùng rồi trở về nhà, đã thấy mẹ ốm hẳn, đang sốt và mê sảng. Ngay tối hôm ấy, nàng đã bàn định với Razumikhin sẽ trả lời những gì nếu bà cụ có hỏi về con trai. Lại còn nghĩ ra cả một câu chuyện có đầu có đuôi, là Raskolnikov đi đến một nơi nào rất xa ở bên dưới nước Nga do một sự ủy thác cá nhân. Chuyến đi này rốt cuộc sẽ đem lại cho chàng tiền tài và danh vọng. Nhưng có một điều khiến cho họ rất kinh ngạc là bản thân bà Pulcheria Alexandrovna không hề hỏi gì về việc ấy. Ngay lúc bấy giờ hay về sau cũng thế. Trái lại, bà cụ cũng dựng lên cả một câu chuyện dài về chuyến đi của con trai, và ứa nước mắt thuật lại việc chàng đến từ biệt bà ra sao trong khi kể lại. Có nói bóng gió cho hai người hiểu rằng có nhiều điều rất quan trọng và bí mật mà chỉ một mình bà biết thôi. Rằng Rodia có nhiều kẻ thù, có thế lực, cho nên chàng còn phải trốn tránh nữa là khác. Còn về sự nghiệp tương lai của chàng thì bà tin chắc là sẽ rực rỡ vô cùng. Khi nào một số hoàn cảnh thù địch sẽ không còn nữa. Bà quả quyết với Razumihin rằng sau này, con bà sẽ trở thành một nhân vật chính trị tai mắt trong nước. Cứ xem bài báo của Raskolnikov và cái tài năng văn học lỗi lạc của chàng cũng đủ rõ. Bài báo ấy bà cứ đọc đi đọc lại không biết chán, đôi khi lại đọc to lên nữa, chỉ thiếu đường ôm lấy tờ báo mà ngủ. Ấy thế, nhưng cụ thể bây giờ Rodia ở đâu, thì hầu như bà không hề hỏi đến, tuy có thể thấy rõ là người ta tránh nói chuyện này với bà. Chỉ riêng điều đó thôi, đáng lẽ cũng đã khiến cho bà sinh nghi ra rồi mới phải. Cuối cùng, họ lấy làm lạ và bắt đầu lo sợ khi thấy bà Pulcheria Alexandrovna mãi không đả động gì đến một số điểm nhất định. Chẳng hạn, chẳng bao giờ bà than phiền về nỗi không có thư từ gì của chàng, mặc dù khi còn ở cái tỉnh nhỏ ngày trước, bà chỉ sống bằng niềm hy vọng và nỗi trông mong sớm nhận được một bức thư của thằng Rodia yêu quý. Điều này thì thật không sao cắt nghĩa nổi, và khiến cho Dunya rất lo. Nàng nghĩ có lẽ bà cụ đã linh cảm thấy một cái gì khủng khiếp trong số phận của con trai, và không dám hỏi vì sợ phải biết thêm một cái gì còn khủng khiếp hơn nữa. Dù sao, Dunya cũng thấy rằng trí khôn của bà Pulcheria Alexandrovna đang lâm vào một tình trạng không bình thường. Tuy vậy cũng đôi lần trong khi nói chuyện, nàng vô tình gọi cho mẹ hỏi những câu mà nếu trả lời thì không thể nói rõ Rodia hiện nay ở đâu. Và những khi nàng buộc lòng phải trả lời những câu úp mở khả nghi, bà bỗng trở nên buồn bã, u uất và trầm lặng khác thường, và tình trạng đó kéo dài trong một thời gian khá lâu. Cuối cùng, Dunya thấy khó lòng bịa đặt và nói dối mãi, nên đã đi đến kết luận dứt khoát rằng tốt hơn cả là tuyệt đối không nói gì đến một số điểm nhất định. Nhưng càng ngày càng thấy rõ, đến mức hiển nhiên, rằng người mẹ đáng thương ấy đã nghi ngờ một điều gì khủng khiếp. Dunya nhớ lại những lời của anh nàng nói, rằng bà cụ có lắng nghe nàng nói mê trong đêm trước cái ngày oan nghiệt ấy, sau khi nàng gặp Svidrigaylov. Hay là đêm ấy bà có nghe được gì chăng? Thường thường, đôi khi là sau mấy ngày hoặc mấy tuần ủ rũ trầm ngâm, chỉ lặng lẽ khóc thầm, người ốm bỗng hoạt bát lên một cách khác thường, và bỗng bắt đầu nói bô bô không ngớt miệng về con trai, về những niềm hy vọng của mình, về tương lai. Những cơn trở chứng của bà đôi khi rất kỳ quặc. Họ an ủi bà cụ, họ ậm ừ cho bà cụ yên tâm. Có lẽ chính bà cũng thấy rõ rằng người ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện để an ủi mình. Nhưng bà cụ vẫn cứ nói. Năm tháng sau khi ra tự thú, phạm nhân được đưa ra xử. Razumihin hễ có dịp là vào ngục thăm chàng, Sonia cũng vậy. Cuối cùng, giờ phút chia tay đã đến. Dunya thề với anh rằng cuộc phân ly này không phải là vĩnh viễn. Razumihin cũng vậy. Trong khối óc trẻ trung và nhiệt thành của Razumihin đã hình thành cả một dự định vững chãi là trong 3-4 năm sắp tới ít nhất cũng cố đặt cho được nền móng của công cuộc gây dựng sau này, dành dụ một số tiền và dọn sang Siberia, là nơi đất đai giàu có về mọi phương diện, nhưng nhân công, người và vốn thì lại ít. Đến đây sẽ lập cư ở ngay thị trấn Rorya bị đẩy đến, và cả nhà cùng nhau khởi đầu một cuộc sống mới. Khi chia tay họ đều khóc. Trong những ngày tận cùng, Raskolnikov rất trầm ngâm, hỏi thăm mẹ rất nhiều, luôn luôn lo lắng đến mẹ. Thậm chí chàng còn rất đau lòng vì thương mẹ, khiến cho Dunya rất lo sợ. Khi để biết tỉ mỉ tâm trạng bệnh tật của mẹ, chàng đâm ra u uất khác thường. Suốt thời gian ấy, không hiểu sao chàng đặc biệt ít nói với Sonia. Sonia, với số tiền của Svidrigaylov để lại, đã thu xếp và sửa soạn xong xuôi từ lâu để đi theo đoàn tù, trong đó có Raskolnikov. Về việc này hai người không hề trao đổi lấy một câu, nhưng cả hai đều biết rằng sự việc sẽ như thế. Khi chia tay nhau lần cuối cùng, chàng mỉm cười một cách kỳ dị khi nghe những lời nói quả quyết và nhiệt thành của em gái và Razumihin về tương lai hạnh phúc của gia đình khi chàng sẽ mãn hạn khổ sai, và nói trước rằng bệnh tình của mẹ chẳng bao lâu nữa
sẽ đưa đến tai họa. Hai tháng sau, Dunya lấy Razumihin, lễ cưới buồn và trầm lặng. Trong số những người được mời đến dự có Porfiry Petrovich và Zosimov. Trong suốt thời gian gần đây, Razumihin trông rõ là một con người đã quyết tâm dứt khoát. Dunya tin một cách mù quáng rằng anh sẽ thực hiện được tất cả những dự định của mình. Và lại, nàng cũng không thể không tin được, trong con người ấy rõ ràng có một nghị lực sắt đá. Một trong những việc anh làm trong thời gian ấy là trở lại nghe giảng ở trường đại học cho hết chương trình. Hai vợ chồng lúc nào cũng ngồi vạch thêm những dự định cho tương lai. Họ tin chắc là 5 năm nữa sẽ có thể dọn đi Siberia. Còn từ bây giờ đến lúc ấy thì họ trông mong vào Sonia. Bà Pulkheria Aleksandrovna vui mừng cầu phước cho con gái lấy Razumihin, nhưng sau việc cưới xin, bà dường như lại có vẻ buồn rầu và lo lắng hơn. Để mua vui cho bà trong chốc lát, Razumihin có kể chuyện anh sinh viên có người cha già yếu và chuyện Rodia bị bỏng phát ốm lên sau khi cứu hai đứa trẻ hồi năm ngoái. Trí óc bà Pulkheria Aleksandrovna đã sẵn rối loạn, cho nên cả hai tin tức này khiến bà lâm vào một tình trạng gần như cuồng hoan. Bà không ngớt mồm nói đi nói lại chuyện ấy, đang đi giữa phố cũng bắt chuyện, tuy Dunya lúc nào cũng đi kèm theo mẹ. Trong những chuyến xe công cộng, trong các cửa hàng, thấy với được ai là bà lái ngay câu chuyện sang con trai, sang bài báo của chàng viết, kể lể chuyện chàng giúp người sinh viên, chuyện chàng bị bỏng trong đám cháy, vân vân. Dunya cũng chẳng biết làm thế nào để can mẹ nữa. Ngoài cái nguy cơ do tâm trạng cuồng hoan bệnh tật ấy gây ra, lại còn có một nguy cơ khác nữa, là nếu nhỡ có ai nhắc đến tên Raskolnikov và nói đến vụ án vừa qua, thì chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ đưa đến tai họa. Thậm chí bà Pulkheria Aleksandrovna còn hỏi được địa chỉ của mẹ hai đứa trẻ được cứu ra khỏi đám cháy và nhất định đòi đến gặp bà ta cho kỳ được. Cuối cùng, tâm trạng lo âu của bà cụ lên đến cùng cực, đôi khi bà bỗng nhiên khóc òa lên, bà rất hay ốm, và trong cơn sốt, thường mê sảng. Một hôm, vào buổi sáng, bà bỗng tuyên bố rằng, cứ theo những tính toán của bà thì Rodia sắp về đến nơi rồi, rằng bà nhớ là khi từ biệt chính chàng có nói cụ thể, 10 tháng nữa sẽ về. Bà liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, và sửa soạn đón con, thu xếp gian phòng dành cho chàng, tức phòng riêng của bà. Lau chùi bàn ghế, giặt giũ và đem treo những tấm rèm mới, vân vân. Dunya lo cuống lên, nhưng vẫn làm thinh, thậm chí lại còn bắt tay vào giúp mẹ dọn phòng đón anh. Sau một ngày sửa soạn giáo diết, đầy những mộng tưởng hão huyền, những mơ ước tươi vui và những giọt nước mắt mừng rỡ. Đến đêm, bà bắt đầu khó ở, và sáng hôm sau lên cơn sốt nóng mê man. 2 tuần sau, bà cụ mất. Trong khi mê sảng, bà có thốt ra những câu cho phép suy ra rằng bà còn đoán biết được về cái số phận khủng khiếp của con trai nhiều hơn là người ta vẫn tưởng. Trong một thời gian khá dài, Raskolnikov không biết tin mẹ chết. Tuy việc trao đổi thư từ với Petersburg đã được xác lập ngay từ khi chàng đến Siberia do Sonia đảm nhiệm việc liên lạc. Hàng tháng, nàng viết thư gửi đều đặn về Petersburg để tên Razumihin. Và mỗi tháng nàng lại nhận được thư trả lời đều đặn từ Petersburg gửi đến. Thoạt tiên, Dunya và Razumihin có cảm tưởng như thư của Sonia viết khô khan và không đủ sức thỏa mãn lòng mong đợi của họ. Nhưng dần dần cả hai đều thấy rõ rằng không thể nào viết hay hơn thế nữa. Dù sao qua những bức thư này, chẳng có thể hình dung được một cách trọn vẹn và chính xác cuộc sống của người anh khốn khổ của họ. Những bức thư của Sonia chứa đựng cái thực tế hết sức tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Nàng mô tả một cách hết sức đơn giản và rõ ràng cảnh sống tù đày của Raskolnikov. Trong thư nàng không hề giải bày những hy vọng của bản thân, những dự đoán về tương lai hay miêu tả những cảm xúc của mình. Nàng không hề cố gắng trình bày tâm trạng của chàng và cuộc sống nội tâm của chàng nói chung. Trong thư chỉ có những sự việc, nghĩa là những lời của chính chàng nói ra, những tin tức chi tiết và tình hình sức khỏe của chàng. Trong buổi gặp gỡ hôm nọ, hôm kia, chàng muốn gì, chàng yêu cầu nàng những gì, dặn nàng làm gì, vân vân. Tất cả những tin tức ấy đều được truyền đạt một cách hết sức tỉ mỉ. Hình ảnh người anh bất hạnh dần dần tự nó hiện rõ lên với những đường nét minh bạch và chính xác. Ở đây không thể có sự hiểu lầm gì được, vì tất cả đều là những sự kiện đúng đắn. Nhưng qua những tin tức ấy, Dunya và chồng nàng ít khi rút ra được điều gì có thể an ủi họ, nhất là dạo đầu. Sonia luôn viết rằng chàng lúc nào cũng lầm lì ít nói, và hầu như không quan tâm chút nào đến những tin tức mà nàng nói lại cho chàng biết mỗi khi nhận được thư Petersburg. Chàng có đôi khi hỏi thăm tin mẹ. Phải đến khi thấy chàng đã đoán được, Sonia cho chàng biết sự thật, thì lạ thay, ngay cả tin mẹ chết dường như cũng không có tác động gì mạnh lắm đối với chàng. Ít nhất là bề ngoài, cũng có vẻ như thế. Nàng lại cho biết rằng tuy chàng có vẻ rụt sâu vào nội tâm, và dường như không cởi mở chút nào với những người xung quanh, chàng vẫn nhìn cuộc sống mới một cách rất thẳng thắn và giản dị. Chàng hiểu rất rõ cảnh ngộ của mình, và không thấy ngạc nhiên giữa cái hoàn cảnh mới mẻ ở quanh chàng, không nôn nóng chờ mong một cái gì khả quan hơn trong thời gian sắp tới, không có những niềm hy vọng viển vông, một tâm trạng vẫn thấy có trong những người ở địa vị chàng, và hầu như không hề lấy làm lạ về bất cứ điều gì trong cảnh sống mới, tuy cảnh sống này rất khác cảnh sống trước kia. Nàng cho biết rằng sức khỏe của chàng khả quan, chàng vẫn ngày ngày đi làm lao dịch, không tránh việc mà cũng không chuốc lấy việc. Về thức ăn thì đối với chàng hầu như thế nào cũng được, nhưng ngoài chủ nhật và ngày lễ ra, thức ăn kém đến nỗi rút cục chàng vui lòng nhận của Sonia một ít tiền để mua trà uống hàng ngày. Còn về những mặt khác thì chàng xin nàng đừng bận tâm, một mực khẳng định rằng nàng lo cho chàng như vậy chỉ làm chàng bực mình mà thôi. Ngoài ra, Sonia còn cho biết rằng trong trại giam chàng ở chung với mọi người, nàng không được trông thấy bên trong ra sao, nhưng cũng đoán được rằng ở đấy chật chội, bẩn thỉu và có hại cho sức khỏe. Chàng ngủ trên một cái chõng bằng đan ghép, có trải một tấm dạ và không chịu sửa sang gì chỗ nằm hết. Nhưng chàng sống đơn sơ và tồi tàn như vậy tuyệt nhiên không phải vì một chủ định gì có sẵn, mà chỉ vì không buồn chú ý và không thiết đến hoàn cảnh vật chất của mình. Trong thư, Sonia nói thẳng ra rằng chàng không những không thiết nàng vào thăm, mà hầu như lại còn bực bội mỗi khi thấy nàng vào nữa, nhất là thời gian đầu. Chàng không thích nói chuyện và thậm chí còn thô lỗ đối với nàng nữa. Nhưng dần dần, những chuyến vào thăm ấy đối với chàng cũng thành một thói quen, và hơn nữa một nhu cầu. Thành thử, chàng còn thấy buồn dạo nàng ốm liền mấy ngày không vào thăm chàng được. Ngày lễ, nàng thường gặp chàng ở cổng nhà giam hay ở nhà gác ngục, nhờ người ta gọi chàng ra cho nàng gặp vài phút. Còn những ngày thường thì nàng ghé tìm chàng ở công trường khổ sai, hay ở các xưởng thợ, các lò gạch, các nhà kho bên bờ sông Itis. Về bản thân nàng, Sonia cho rằng nàng đã quen được mấy người trong thị trấn, có người còn vui lòng che chở cho nữa. Nàng làm nghề khâu áo, và vì trong thị trấn hầu như không có hiệu may, cho nên nàng cũng đã trở thành một người cần thiết cho nhiều nhà. Nàng chỉ không nói cho họ biết là qua nàng, Raskolnikov cũng được quan trên che chở cho, nhờ đó họ cũng giảm nhẹ công việc cho chàng, vân vân. Cuối cùng, có tin, Dunya còn nhận thấy trong những bức thư sau cùng, Sonia có chiều lo lắng và xúc động khác thường, là chàng xa lánh mọi người. Trong ngục, các phạm nhân không ưa chàng. Chàng cứ lặng thinh suốt mấy ngày liền không nói, và mỗi ngày một xanh xao trông thấy. Đột nhiên, trong bức thư sau cùng, Sonia nói là chàng ốm khá nặng, phải vào nằm trong bệnh xá của phạm nhân. 2. Chàng ốm đã từ lâu, nhưng không phải những nỗi khủng khiếp của cuộc sống tù đầy, không phải lao dịch, không phải thức ăn, không phải cái đầu bị cạo chọc, không phải manh áo rách bươm đã đánh quỵ chàng xuống. Ồ, những sự đọa đày, những nỗi thống khổ ấy có nghĩa lý gì đâu đối với chàng. Trái lại, chàng còn thích làm việc khổ sai nữa là khác. Làm xong, cơ thể chàng kiệt quệ đi, cho nên ít nhất chàng cũng có được mấy tiếng đồng hồ ngủ yên giấc. Còn thức ăn thì có nghĩa lý gì đối với chàng, những bát súp lèo bèo, những rán ấy. Trong cuộc sống trước đây khi còn là sinh viên, nhiều khi chỉ mong có thế mà cũng không được nữa. Áo quần chẳng cũng ấm và thích hợp với sinh hoạt của chàng.
xiềng xích thì chàng hầu như không cảm thấy trên mình nữa. Chàng có thấy xấu hổ về cái đầu cạo trọc và cái áo nửa này nửa nọ của tội nhân không? Nhưng xấu hổ với ai? Với Sonia ư? Sonia sợ chàng, mà có lấy gì chàng lại đi xấu hổ với Sonia? Nhưng sự thực thế nào? Chàng vẫn xấu hổ ngay cả với Sonia, và để trả thù, chàng cư xử với nàng một cách thô lỗ và khinh miệt. Nhưng chàng xấu hổ không phải vì cái đầu trọc và những sợi xiềng. Lòng kiêu hãnh của chàng đã bị tổn thương. Chàng ốm cũng chính vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Ôi, chàng sẽ sung sướng biết chừng nào nếu chàng có thể tự buộc tội mình. Nếu thế, chàng sẽ chịu đựng được tất, dù là sự xấu hổ, nỗi ô nhục. Chàng phán xét mình rất nghiêm khắc, nhưng cái lương tâm nghiệt ngã của chàng vẫn không tìm thấy một tội lỗi gì thật ghê gớm trong dĩ vãng của chàng. Ngoại chăng chỉ có cái tội đã lỡ để hỏng việc, mà tội này thì ai cũng có thể mắc phải. Chàng thấy xấu hổ chính là vì chàng, Raskolnikov, đã xa cơ một cách mù quáng, vô hy vọng, tối tăm và ngu xuẩn, vì một bản tuyên án nào đó của định mệnh mù quáng, đành phải cam tâm chịu khuất phục trước sự vô nghĩa của một lời tuyên án nào đó, nếu muốn tìm thấy chút yên tĩnh. Hiện nay là một nỗi lo âu không đối tượng, không mục đích, rồi về sau là một sự hy sinh liên miên không ngớt, không đưa lại một cái gì cả. Số phận của chàng trên đời này chỉ có thế, còn như 8 năm nữa chàng mới có 32, còn có thể bắt đầu một cuộc sống khác, thì cái đó có nghĩa lý gì? Chàng sống mà làm gì? Dự định cái gì? Hướng tới cái gì? Sống chỉ để cho có sống thôi ư? Nhưng trước kia chàng cũng vẫn sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của mình cho lý tưởng, cho hy vọng, thậm chí cho những mơ ước viển vông nữa. Chỉ sống thôi, bao giờ chàng cũng vẫn thấy là chưa đủ. Chàng vẫn muốn một cái gì hơn thế nữa. Có lẽ chỉ vì ước mong mãnh liệt mà trước đây chàng đã tự cho mình là một người có quyền hành động hơn người khác. Sao số phận lại không gửi đến cho chàng một lòng hối hận, một lòng hối hận thiêu đốt, vò nát cõi lòng, xua đuổi giấc ngủ, một lòng hối hận ghê gớm đến nỗi người ta chỉ mơ ước một sợi dây thòng lọng hay một áo tù? Ôi, chàng sẽ vui sướng biết bao nhiêu nếu có được lòng hối hận ấy. Vì thống khổ và nước mắt cũng là cuộc sống, nhưng chàng không hối hận về tội ác của chàng. Ít nhất, chàng cũng có thể căm giận sự ngu xuẩn của mình, như trước kia chàng đã căm giận những hành động hết sức vô lý và ngu xuẩn đã đưa chàng vào ngục thất. Nhưng giờ đây, khi đã vào ngục, khi đã được thảnh thơi, chàng lại suy xét và nghĩ lại tất cả những hành động trước đây, và tuyệt nhiên không thấy nó vô lý và ngu xuẩn như trong khoảng thời gian tai hại trước đây chàng đã tưởng. Tư tưởng của ta có gì là ngu xuẩn hơn những tư tưởng, những lý thuyết sinh ra nhan nhản và chen chúc, xô đẩy nhau trên thế giới này, từ khi thế giới này tồn tại? Chàng tự hỏi. Chỉ cần nhìn nhận sự việc bằng một quan điểm hoàn toàn độc lập rộng rãi và thoát ra ngoài những ảnh hưởng tầm thường, là dĩ nhiên ý nghĩ của ta sẽ tuyệt nhiên, không? Kỳ quặc đến thế. Hỡi những kẻ phủ nhận, hỡi những bậc hiền triết năm xưa kia, tại sao các người lại dừng lại ở giữa đường? Sao họ lại thấy hành động của ta quái gở như vậy? Chàng tự nhủ. Vì nó là một tội ác ư? Danh từ tội ác nghĩa là gì? Lương tâm ta yên ổn. Dĩ nhiên ta đã phạm một tội hình. Dĩ nhiên ta đã vi phạm luật pháp và làm đổ máu. Thế thì các người cứ lấy đầu ta đi cho đúng luật pháp. Và thế là đủ. Nếu thế thì dĩ nhiên nhiều bậc ân nhân của loài người không được thừa hưởng quyền bính mà lại tự mình giành lấy, tất phải bị xử tử ngay từ những bước đầu. Nhưng những người ấy đã qua được những bước đầu, cho nên họ phải, còn ta không qua được, cho nên ta trái. Ta không có quyền bước những bước ấy. Chàng chỉ thừa nhận tội lỗi của mình ở một điểm đó, chẳng qua chàng đã không qua được cuộc thử thách và đã ra tự thú. Chàng còn đau khổ vì một ý nghĩ khác. Tại sao lúc ấy chàng không tự sát? Tại sao khi đứng nhìn xuống dòng sông, chàng lại chọn lấy cách ra tự thú? Chẳng nhẽ lòng ham sống lại mãnh liệt và khó chấn áp như vậy? Svidrigailov cũng sợ chết, nhưng vẫn chấn áp được đấy thôi. Chàng xót xa tự hỏi như vậy, và không thể hiểu được rằng ngay từ lúc chàng đứng nhìn xuống dòng sông, có lẽ chàng đã linh cảm thấy trong bản thân và trong những chủ kiến của mình có một sai lầm sâu sắc. Chàng không hiểu rằng mối linh cảm ấy có thể báo hiệu một sự chuyển biến sắp tới trong đời chàng, báo hiệu một cuộc hồi sinh, một cách nhìn nhận mới mẻ đối với cuộc sống. Ở đây, chàng chỉ muốn thấy tác dụng nặng nề và tối tăm của bản năng, mà chàng đã không đủ sức phá vỡ và bước qua được, vì nhu nhược và hèn kém. Chàng nhìn những người bạn tù mà lấy làm lạ, họ cũng ham sống biết chừng nào, họ quý cuộc sống biết chừng nào. Chàng có cảm tưởng rằng chính trong tù ngục họ lại càng yêu, càng biết quý cuộc sống hơn là ở ngoài đời tự do. Trong bọn họ có những người phải chịu bao nhiêu là cực hình, bao nhiêu nỗi thống khổ ghê gớm, những người trước kia sống lang thang chẳng hạn. Có lẽ nào họ lại có thể quý đến như vậy, một tia nắng, một khu rừng tùm, một dòng suối lạnh mốt hút ở đâu đâu trong bụi rậm, mà họ đã tìm thấy 3 năm về trước, và vẫn mơ ước gặp lại như mơ ước gặp người yêu. Nằm mơ thấy nó, thấy lớp cỏ xanh dờn hai bên bờ, thấy con chim đang líu lo trong khóm lá. Nhìn kỹ hơn, chàng thấy có những trường hợp còn khó giải thích hơn nữa. Trong ngục thất, giữa cái môi trường ấy, dĩ nhiên chàng không thấy được nhiều, mà cũng không hề có ý muốn thấy. Chàng như nhắm mắt lại mà sống. Đối với chàng, nhìn là một việc gì ghê tởm không sao chịu nổi. Nhưng dần dần, có nhiều điều khiến chàng ngạc nhiên, và chàng dần già, dường như miễn cưỡng, bắt đầu nhận thấy những điều mà trước kia chàng không hề ngờ tới. Nói chung, điều làm cho chàng ngạc nhiên hơn cả là cái vực sâu thăm thẳm, không tài nào vượt qua được, giữa chàng và tất cả đám người ấy. Có thể tưởng chừng như chàng với họ là những thế giới khác nhau. Chàng với họ nhìn nhau một cách nghi ngờ và thù địch. Chàng biết và hiểu những nguyên nhân khái quát của sự cách biệt ấy, nhưng trước kia chưa bao giờ chàng thừa nhận rằng những nguyên nhân ấy quả nhiên sâu sắc và mạnh mẽ đến thế. Trong ngục có cả những người Ba Lan bị đày, những phạm nhân chính trị. Những người đó xem cả bọn kia như những kẻ rốt nát quê mùa và hết sức khinh miệt họ. Nhưng Raskolnikov không thể coi khinh họ như vậy được. Chàng thấy rõ rằng những kẻ ngu rốt ấy có nhiều điểm còn thông minh hơn những người Ba Lan kia nhiều. Ở đây có mấy người Nga cũng khinh miệt họ quá mức. Một cựu sĩ quan và 2 người học trò trường dòng. Raskolnikov cũng thấy rất rõ chỗ sai lầm của họ. Còn bản thân chàng thì mọi người đều không ưa và muốn tránh, thậm chí họ dần dần bắt đầu căm ghét chàng. Tại sao? Chàng cũng không biết. Họ khinh miệt chàng, nhạo báng tội ác của chàng, ngay cả những kẻ còn nặng tội hơn chàng nhiều cũng thế. Mày là con nhà quý tộc, họ nói, sao mà lại cầm rìu làm gì? Không phải việc của hạng mày. Đến tuần thứ 2 của cữ trai lớn, đến lượt chàng đi lễ với cả trại của chàng, chàng vào nhà thờ cầu nguyện với những người khác. Một hôm, có cuộc xung đột xảy ra, tại sao thì chàng cũng không biết nữa, cả bọn giận dữ xông vào chàng. Mày là đồ vô đạo, mày không tin Chúa. Họ quát vào mặt chàng, phải giết mày đi. Chàng chưa bao giờ nói gì với họ về Chúa và về đức tin, nhưng họ lại muốn giết chàng vì chàng là kẻ không tin Chúa. Chàng lặng thinh không cãi lại. Một phạm nhân xông vào chàng như điên như dại. Raskolnikov điềm tĩnh và im lặng đợi hắn. Chàng không hề chớp mắt, không một thớ thịt nào trên mặt chàng rung động. Người lính áp giải kịp thời xen vào giữa 2 phạm nhân. Nếu không, máu đã đổ xuống. Còn có một vấn đề nữa mà chàng không sao giải quyết được. Tại sao tất cả bọn họ lại mến Sonia đến thế? Nàng không hề muốn gây thiện cảm với họ. Họ ít khi gặp nàng, chỉ thỉnh thoảng những hôm đi làm lao dịch, khi nàng đến thăm chàng một lát. Thế nhưng mọi người đều đã biết nàng, đã biết nàng, đã theo chàng đến đây. Họ biết nàng ở đâu, sống ra sao. Nàng không hề cho họ tiền, không giúp đỡ họ việc gì đáng kể. Chỉ có một lần, nhân lễ Giáng sinh, nàng có đem một món quà vào cho cả trại, mấy miếng chả rán và mấy chiếc bánh nướng. Nhưng dần dần, giữa họ với Sonia bắt đầu có những mối quan hệ gần gũi hơn. Nàng viết hộ thư cho họ, gửi những người thân, và đem gieo bưu cục bỏ cho họ. Những người bà con của họ mỗi khi đến thị trấn này đều theo lời dặn của họ mà gửi đồ đạc cho Sonia, hay cả tiền bạc nữa. Vợ và người yêu của họ đều biết nàng và hay lui tới nhà nàng. Và những khi nàng ra công trường với Raskolnikov hay gặp đoàn tùy tùng đang đi làm, mọi người đều cất mũ cúi chào nàng. Cô Sofia Simonovna, mẹ của chúng tôi, người mẹ dịu hiền đầy tình thương xót. Những kẻ tội phạm thô lỗ bị số phận nguyền rủa ấy nói với người con gái nhỏ bé gầy gò ấy như vậy. Nàng mỉm cười với họ. Họ yêu cả dáng đi của nàng, họ ngoái lại để nhìn theo nàng, xem nàng đi và khen ngợi nàng, hay còn khen nàng sao bé nhỏ thế, và thậm chí họ cũng không biết họ khen ngợi nàng vì cái gì nữa. Họ lại còn nhờ nàng chữa bệnh cho. Chàng nằm trong nhà thương suốt mấy ngày, cuối cữ chay và tuần lễ thánh. Khi đã bắt đầu bình phục, chàng hồi tưởng lại những giấc chiêm bao trong khi chàng còn nằm suốt mê man. Chàng mê thấy cả thế giới bị trừng phạt, phải làm mồi cho một nạn dịch khủng khiếp, chưa từng thấy, từ trung tâm châu Á tràn sang châu Âu. Mọi người đều sẽ phải chết, trừ một số ít người được lựa chọn. Có những loài run lạ xuất hiện, đó là những vi sinh vật cư trú trong thân thể con người. Nhưng các sinh vật đó lại là những thần linh, có trí khôn và ý chí. Những ai hấp thụ các sinh vật ấy vào người lập tức trở nên điên rồ như bị ma ám. Nhưng chưa bao giờ có ai lại cho mình là thông minh, là nắm vững được chân lý như những người nhiễm bệnh. Chưa bao giờ người ta lại tin tưởng vào những lời phán xét, những biện luận khoa học, những quan niệm luân lý, những tín ngưỡng một cách tuyệt đối, cực đoan như vậy. Hàng loạt những làng mạc, những thành phố, những dân tộc bị nhiễm bệnh và lên cơn điên rồ. Mọi người đều hoảng hốt lên, chẳng ai hiểu nhau, ai nấy đều cho rằng chỉ có một mình nắm được chân lý, và nhìn những người khác mà đấm thủm thụp vào ngực, khóc lóc vặn tay vào nhau. Họ không còn biết phê phán ai và phê phán như thế nào, họ không thể hòa thuận được với nhau, xem cái gì là thiện, cái gì là ác. Họ không biết buộc tội ai, thanh minh cho ai. Họ giết nhau trong một cơn hận thù vô nghĩa lý. Họ tập hợp lại thành cả những đạo quân lớn, nhưng vừa xuất chinh, những đạo quân ấy đã tự xâu xé mình. Các hàng ngũ rối loạn, các chiến sĩ xông vào đâm chém, cắn xé và ăn thịt lẫn nhau. Trong các thành phố, người ta đánh thanh la suốt ngày để triệu tập mọi người lại. Nhưng ai triệu tập và triệu tập để làm gì thì không ai biết cả. Và mọi người đều hoảng hốt lên. Ngay những nghề nghiệp thông thường nhất cũng bị bỏ rơi, vì ai nấy đều đề nghị những ý kiến riêng, những cách sửa đổi riêng, và chẳng ai chịu ai xuất. Nông nghiệp ngừng hoạt động. Nơi này nơi nọ người ta xúm lại từng tốp, cùng thỏa thuận một việc gì, thề thốt sẽ không rời nhau, nhưng rồi lập tức quay ra làm một cái gì khác hẳn những điều mà chính họ vừa đề nghị xong, bắt đầu buộc tội cho nhau, đánh nhau, cắt cổ nhau. Các thành phố bắt đầu bốc cháy, nạn đói bắt đầu hoành hành, mọi người và mọi vật đều bị tiêu diệt. Nạn dịch bành trướng lên và cứ lan ra mãi. Trong cả thiên hạ, chỉ có mấy người thoát nạn, đó là những người trong sạch và được trời lựa chọn từ trước, có nhiệm vụ khai thủy cho một giống người mới và một cuộc sống mới, tẩy uế và cải tạo quả đất. Nhưng chưa có ai trông thấy những người ấy ở đâu cả, chưa có ai nghe tiếng nói và lời lẽ của họ ra sao cả. Có một điều làm cho Raskolnikov rất khổ tâm là giấc mơ vô nghĩa lý ấy đã khắc sâu vào trí não của chàng thành những kỷ niệm buồn và đau đớn, là ấn tượng của những giấc mơ do cơn sốt sinh ra ấy mãi vẫn không mở. Bây giờ đã là tuần lễ thứ hai sau tuần lễ thánh, thời tiết đang trải qua những ngày mùa xuân ấm áp, quang đãng. Trong bệnh xá của phạm nhân, người ta đã mở các cửa sổ căng lưới sắt ra. Ngoài cửa sổ, một người lính canh đi đi lại lại. Trong suốt thời gian chàng ốm, Sonia chỉ vào bệnh xá thăm chàng được hai lần. Mỗi lần muốn vào thăm như thế, phải xin phép. Mà xin phép thì khó lắm. Nhưng nàng hay lên nhà thương, nhất là lúc xế chiều. Và đôi khi chỉ đến để đứng ngoài sân một lát, nhìn từ xa những khung cửa sổ của bệnh xá. Một hôm lúc xế chiều, Raskolnikov bấy giờ đã gần khỏi hẳn. Chợp mắt ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, chàng vô tình nhìn ra cửa sổ và bỗng trông thấy Sonia đứng bên cổng nhà thương.
trông nàng có vẻ như đang chờ đợi một cái gì. Giây phút ấy, chàng chợt thấy như có một cái gì xói vào tim. Chàng giật mình và hối hả rời cửa sổ. Hôm sau Sonia không đến, hôm sau nữa cũng thế. Chàng nhận thấy mình lo lắng, hoang mang. Cuối cùng, họ cho chàng ra viện. Về đến trại, chàng được các phạm nhân cho biết rằng Sonia Semenovna ốm, phải nằm nhà, không đi đâu được. Chàng lo lắng, liền nhờ người đi hỏi hộ. Chẳng bao lâu chàng được biết rằng bệnh tình của nàng không nguy hiểm. Về phía Sonia được biết rằng chàng nhớ nàng và lo cho nàng như vậy. Nàng gửi cho chàng một mảnh giấy viết bút chì, báo cho chàng biết rằng nàng đã đỡ nhiều, nàng chỉ bị cảm nhẹ, và chỉ ít nữa, rất chóng thôi, nàng sẽ ra công trường thăm chàng. Khi chàng đọc mảnh giấy này, tim chàng đập mạnh, đau nhói. Ngày hôm ấy, trời lại quang đãng và ấm áp, từ sáng sớm khoảng 6 giờ, chàng lên đường đi làm ở bờ sông. Ở đấy có một cái nhà kho dùng làm nơi nghiền thạch cao, bên trong có xây một cái lò để đốt thạch cao. Chỉ có 3 phạm nhân được đưa ra làm ở đấy. Một trong 3 người đi với người lính áp giải về pháo đài lấy một đồ dùng gì đấy. Người thứ 2 bắt đầu bổ củi cho vào lò. Raskolnikov rời nhà kho, ra tận bờ sông, ngồi lên những xúc gỗ xếp cạnh nhà kho và bắt đầu nhìn xuống dòng sông rộng và vắng. Bờ sông rất cao, nên ngồi đó có thể nhìn bao quát cả một vùng rất rộng. Từ bờ bên kia rất xa, có tiếng hát thoang thoảng vọng lại. Nơi ấy, trên cánh thảo nguyên mênh mông chan hòa ánh nắng, mấy túp lều du mục vẽ thành những chấm đen lờ mờ. Nơi ấy là tự do, ở nơi ấy đang sống những con người khác, không giống người ở đây một chút nào. Ở đấy, ngay cả thời gian cũng dường như ngừng lại, tưởng chừng như thế kỷ của Abraham và đoàn gia súc của lão vẫn còn đấy. Abraham, một gia trưởng Do Thái thời thượng cổ, cháu 21 đời của thủy tổ Adam, theo Kinh Thánh. Raskolnikov ngồi nhìn đăm đăm không rời mắt, ý nghĩ của chàng hòa tan thành một giấc mơ, một viễn ảnh. Chàng không nghĩ gì hết, nhưng một nỗi buồn mơ hồ khiến chàng xúc động và bứt rứt. Bỗng nhiên chàng thấy Sonia ở bên cạnh, nàng đã rón rén lại gần và ngồi xuống cạnh chàng. Lúc ấy hãy còn sớm lắm, không khí ban mai rét buốt vẫn chưa dịu bớt. Nàng mặc chiếc áo choàng tồi tàn cũ kỹ và khoác chiếc khăn xanh. Mặt nàng còn mang dấu vết của trận ốm vừa qua, gầy đi, xanh đi, má hóp lại. Nàng niềm nở và vui mừng mỉm cười với chàng, nhưng vẫn đưa tay ra cho chàng một cách rụt rè như thường lệ. Xưa nay, bao giờ nàng cũng đưa tay ra cho chàng một cách rụt rè, đôi khi lại không dám đưa ra nữa, như sợ bị chàng hắt hủi. Bao giờ chàng cũng như có ý kinh tởm khi cầm tay nàng, bao giờ gặp nàng cũng có vẻ bực dọc, đôi khi cứ lặng thinh trong suốt thời gian nàng đến thăm. Cũng có khi nàng phát sợ và ra về với một nỗi buồn tủi sâu sắc. Nhưng bây giờ tay họ không rời nhau nữa. Chàng đưa mắt nhìn nàng rất nhanh, không nói gì cả, cụp mắt nhìn xuống đất. Ở đấy chỉ có 2 người với nhau, không ai trông thấy họ. Người lính khác đã quay mặt đi. Việc ấy xảy ra như thế nào thì chính chàng cũng không biết, nhưng bỗng như có một cái gì nắm lấy chàng và ném chàng xuống chân Sonia. Chàng khóc và ôm lấy chân nàng. Thoạt phút đầu nàng sợ quá, mặt nàng đờ ra, nàng giật mình lùi lại và run rẩy đứng nhìn chàng. Nhưng ngay lúc ấy, ngay giây lát ấy, nàng đã hiểu hết. Từ đáy mắt nàng ánh lên một niềm hạnh phúc vô biên. Nàng đã hiểu rằng từ nay nàng không còn phải nghi ngờ tình yêu của chàng nữa. Chàng yêu nàng, yêu vô cùng, và giờ phút bấy lâu mong đợi nay đã đến. Họ muốn nói nhưng không nói nên lời, mắt họ rưng rưng. Cả 2 đều xanh và gầy, nhưng trên 2 gương mặt ốm yếu nhợt nhạt ấy đã bừng lên ánh bình minh của một ngày mai đổi mới, của sự hồi sinh toàn vẹn trong một cuộc sống mới. Tình yêu đã làm cho họ sống lại. Lòng người này chứa đựng những nguồn sống vô tận cho lòng người kia. Họ quyết định chờ đợi và chịu khó kiên nhẫn. Họ còn 7 năm nữa. Từ nay cho đến lúc ấy, bao nhiêu là thống khổ, cùng cực, và bao nhiêu là hạnh phúc vô biên. Nhưng chàng đã sống lại, và chàng biết thế, chàng cảm thấy thế, một cách trọn vẹn, với tất cả những đường gân thớ thịt và đôi môi của chàng. Còn nàng, nàng chỉ sống với cuộc sống của chàng mà thôi. Tối hôm ấy, khi các trại giam đã đóng cửa, Raskolnikov nằm trên trống, vẫn nghĩ đến nàng. Hôm ấy chàng còn có cảm giác như tất cả các phạm nhân trước kia vốn thù ghét chàng, nay đã nhìn chàng bằng một con mắt khác. Chàng lại còn bắt chuyện với họ nữa, và họ trả lời chàng một cách dịu dàng, thân mật. Bây giờ chàng nhớ lại điều đó, nhưng sự việc chả phải diễn ra như vậy là gì? Đây chẳng phải là lúc tất cả phải thay đổi hay sao? Chàng nghĩ đến Sonia. Chàng nhớ lại, mình đã làm tội, làm tình nàng không ngớt, đã giày vò cấu xé tâm hồn nàng như thế nào. Chàng nhớ lại khuôn mặt xanh xao, gầy gò của nàng. Nhưng bây giờ, những kỷ niệm ấy cũng hầu như không còn làm cho chàng khổ sở nữa. Chàng biết từ nay chàng sẽ chuộc lại tất cả những nỗi thống khổ của nàng bằng một tình yêu vô cùng, vô tận. Và lại tất cả những nỗi thống khổ của dĩ vãng ấy là cái gì? Tất cả, ngay cả tội ác của chàng, ngay cả cuộc xét xử và án đầy của chàng, giờ đây, trong phút say sưa ban đầu, chàng có cảm giác như đó là những sự kiện gì bề ngoài, xa lạ, thậm chí không liên quan gì đến chàng nữa. Và chăng tối hôm ấy, chàng không thể nghĩ lâu và liên tục đến một việc gì, tập trung tư tưởng vào một cái gì nhất định. Mà bây giờ thì chàng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì một cách có ý thức, chàng chỉ cảm xúc thôi. Biện luận đã nhường chỗ cho cuộc sống, và trong ý thức tất phải hình thành một cái gì khác hẳn. Dưới gối của chàng là một cuốn phúc âm, chàng cầm nó lên như một cái máy. Quyển sách này là của nàng, chính quyển sách trong đó nàng đã đọc cho chàng nghe đoạn Lazaro sống lại. Trong thời gian đầu ở trại giam, chàng đã nghĩ rằng nàng sẽ đưa tôn giáo ra làm khổ chàng, sẽ nói đến phúc âm và sẽ buộc chàng đọc sách ấy. Nhưng chàng rất đỗi ngạc nhiên mà nhận thấy rằng nàng không hề nói đến chuyện ấy một lần nào, thậm chí cũng không bao giờ khuyên chàng đọc phúc âm. Chính chàng đã hỏi mượn của nàng ít lâu trước khi ốm, và nàng đã lặng lẽ đem sách lại cho chàng. Từ bấy đến nay, chàng cũng không hề dở ra xem nữa. Và giờ đây chàng cũng không dở ra xem, nhưng có một ý nghĩ thoáng qua óc chàng. Chả nhẽ bây giờ những quan niệm của nàng lại có thể không phải là những quan niệm của ta, ít ra là những tình cảm, những ý hướng của nàng. Suốt ngày hôm ấy, nàng cũng bồi hồi xúc động, và đến đêm lại còn ốm trở lại nữa. Nhưng nàng sung sướng đến nỗi hầu như hoảng sợ trước hạnh phúc của mình. 7 năm, chỉ 7 năm thôi, trong thời gian đầy hạnh phúc, có những lúc cả hai người sẵn sàng coi 7 năm ấy như 7 ngày. Thậm chí chàng cũng không biết rằng cuộc sống mới không phải sẽ tự đến cho chàng hưởng không, rằng còn phải mua nó với một giá rất đắt, với một kỳ công to lớn sau này. Nhưng đến đây đã bắt đầu một quá trình khác. Quá trình cải hóa dần dần của một con người, quá trình tái sinh của nó, quá trình chuyển dần từ một thế giới này sang một thế giới khác, làm quen với một hiện thực mới mẻ, từ trước đến nay chưa từng biết đến. Nó có thể làm thành đề tài cho một câu chuyện kể mới. Còn như câu chuyện của chúng tôi hiện đang kể, thì đến đây là hết.